นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาบุตตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุตตัสสะนะโมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุตตัสสะ
mời ngồi xuống. Cái khóa thiền này á thì thầy sẽ nói trước là thầy giảng ít thôi, còn để lại cái thời gian đó để cho quý Phật tử đặt câu hỏi. Bởi vì thầy giảng từ mấy năm nay đó mà trong ghi lại được trong pháp thoại đó là rất nhiều, cho nên có thể nói là nếu mà mình chịu khó mở pháp thoại ra để mà nghe đi nghe lại thì có thể là thâm nhập được cái pháp thiền một cách dễ dàng. Cho nên là bây giờ thầy cũng không phải là có gì để mà nói nhiều nữa. Như Đức Phật á, thì đầu tiên là Ngài dạy về tứ diệu đế, sau đó Ngài giảng về vô ngã tướng kinh, và có một bài kinh mà Đức Phật ngài giảng cũng rất đặc biệt, đó là bài kinh Thế Gian Bốc Cháy. Thế Gian Bốc Cháy đây tức là cũng đơn giản thôi, tức là nói về cái sự tiếp xúc giữa căn và trần, và từ cái sự tiếp xúc giữa căn và trần đó đưa đến cái phiền não khổ đau như thế nào. Tức là những bài kinh mà Đức Phật Ngài giảng lúc đầu đó là những bài kinh hết sức là căn bản và hết sức là rõ ràng. Vì vậy cho nên là thực ra mà nói, giáo lý của Đức Phật là nguyên thủy là có Tam Tạng Pali, nhưng mà cái cốt lõi của Đạo Phật á thì không phải là nhiều. Bởi vì vậy cho nên á, có những trường hợp mà Đức Phật Ngài chỉ có nói có một câu kệ thôi. Đức Phật chỉ có nói một câu kệ thôi mà có người đã đắc đạo quả ngay. Điều này chứng tỏ rằng là cái giáo lý, cái cốt lõi giáo lý của Đức Phật á, không có nhiều. Cái từ giáo lý là một cái từ mà nó phát sinh ra sau này, chứ có không có trong thời Đức Phật. Bởi vì thực ra mà nói đó, qua sự nghiên cứu của thầy đó thì thầy thấy rằng là Đạo Phật thực ra hoàn toàn không có giáo lý. Đạo Phật hoàn toàn không có giáo lý. Giáo lý là người sau này đặt ra thôi, chứ còn Đạo Phật hoàn toàn không có giáo lý. Bởi vì á, sự thật là hiển nhiên, chân lý là hiển nhiên, chân lý sự thật là có sẵn ở nơi mỗi người và có sẵn xung quanh chúng ta, không hề cần một cái hệ thống giáo lý nào cả. Sự thật vẫn là sự thật, không có Phật ra đời thì sự thật nó vẫn là sự thật, không có Chúa ra đời, không có một triết gia nào ra đời thì cuộc đời vẫn là vậy. Sự thật của cuộc đời nó vẫn là vậy. Cho nên không hề có một hệ thống giáo lý nào cả. Đức Phật Ngài chỉ tùy cái trường hợp mà chỉ thẳng vấn đề. Tức là Ví dụ nói đơn giản là thế này, một người nấu ăn giỏi, bây giờ thấy cái người đó nấu mặn quá, nấu cái nồi canh mà nó mặn quá, thì cái người nấu ăn giỏi đó sẽ nói rằng là nguyên nhân là để muối nhiều. Đơn giản là vậy thôi. Chẳng có gì là, không có gì là cao siêu màu nhiệm gì cả. Cũng như vậy, một người đau khổ thì Đức Phật Ngài biết cái người đó đau khổ ở chỗ nào, thì Ngài chỉ thẳng vào cái chỗ đó. Cái chỗ đó là chỗ gì? Chỗ đó chính là cái chỗ người đó không thấy ra được sự thật. Cũng như cái người nấu ăn đó, không biết muối nó mặn cỡ nào, cho nên mới bỏ muối vô cho thật nhiều, vì vậy mà nồi canh nó trở nên là mặn quá, không ăn được. Đơn giản là vậy thôi. Cuộc đời này cũng vậy. Thực ra cuộc đời này rất là đẹp, cuộc đời này rất là kỳ diệu. Đối với người giác ngộ đó thì cuộc đời này là hoàn hảo. Nhưng mà mình á thì lại là đau khổ. Đau khổ là tại mình không biết được những cái yếu tố trong đời sống, mình không hiểu được bản chất của đời sống là như thế nào, cho nên mình cứ làm theo ý mình. Làm theo ý mình thì cũng là chuốc lấy những cái phiền não khổ đau do chính mình tạo ra, chứ không phải là không. Đừng có trách cuộc đời, đừng trách cuộc đời, đừng có trách ai cả, đừng có trách bất kỳ một yếu tố nào, mà chỉ có trách mình là đã nhận thức sai và hành vi sai như thế nào thôi. Cho nên á, thực ra cũng chẳng có thiền gì cả. Người ta bày đặt ra là phương pháp thiền này rồi phương pháp thiền kia, rồi nó sinh ra trường phái thiền này, trường phái thiền nọ, đủ thứ. Thực ra nó chỉ làm rắc rối thêm cuộc đời. Tức là cuộc đời vốn nó không rắc rối, cuộc đời vốn nó rất hoàn hảo. Nhưng mọi người đó là làm cho nó rắc rối thêm. Người này rắc rối theo kiểu này, người kia rắc rối theo kiểu khác, và cứ đưa cái rắc rối nó vào cuộc đời. Cho nên cho rằng là cuộc đời rắc rối. Thực ra là cuộc đời không có rắc rối chút nào cả, mà mỗi người đã làm cho nó rắc rối ra thôi. Cũng như đó, bây giờ trong một cái nồi canh, rau nó cũng không có rắc rối, nước nó cũng không có rắc rối, muối nó cũng không có rắc rối, phải không? Không có cái gì rắc rối cả, cái gì nó cũng rất đẹp. Thế nhưng mà mình hái cái rau đó vô rồi mình nấu, mình lại bỏ lựa quá nhiều, bỏ muối quá nhiều hoặc là quá ít. Đó là tại vì sao? Là vì mình không thấy được tính chất những yếu tố của đời sống. Chúng ta không thấy ra được tính chất những yếu tố của đời sống. Thí dụ như hai vợ chồng cãi nhau, không bao giờ hòa giải nhau được. Thực ra bởi vì gì? Không phải là bởi vì người chồng, cũng không phải là bởi vì người vợ, cũng không phải bởi vì cuộc đời này, mà vì chính bản thân mình á là không hiểu được bản thân mình. Tức là mình không hiểu được mình không hiểu được chồng mình, không hiểu được cái bối cảnh của đời sống, cho nên mình cứ muốn là nó cứ như ý muốn của mình thôi. Càng như ý muốn của mình thì càng đau khổ thêm. Đại khái là như vậy. Cũng như người kia đó, bỏ muối nhiều là bởi vì nghĩ rằng là bỏ muối vô nhiều thì nó ngon. Ai dè đâu là bỏ muối vô nó mặn quá, không ai ăn nổi. Thì cái cuộc đời nó thực ra là nó rất đơn giản, nó rất tuyệt vời. Và mình mong đợi cuộc đời nó tốt đẹp như ý muốn của mình, đó là một sai lầm rất lớn. Sai lầm chính là muốn cuộc đời này trở nên tốt đẹp. Mà tốt đẹp thì được, nó vốn là tốt đẹp rồi, nhưng mà nó không tốt đẹp như ý muốn của mình thôi, chứ không phải là cuộc đời không tốt đẹp. Ví dụ như một cái trường huấn luyện, người ta mở ra một cái trường huấn luyện, thì trong cái trường huấn luyện đó người ta mới làm ra những cái tạo ra những cái khó khăn để cho cái người mà vào trong trường huấn luyện đó là vượt qua, tức là để giúp cho cái khả năng vượt qua của cái người đó được phát huy. Thế nhưng bây giờ có một em học sinh vô trong trường đó thì thấy là tạo ra quá nhiều khó khăn, cho nên em này muốn sang bằng hết tất cả để cho đi lui đi tới cho nó khỏe. Thì như vậy làm thế đâu còn là một trường huấn luyện nữa. Cuộc đời này ai cũng muốn là làm thế nào mà mình sống hạnh phúc như ý muốn của mình. Thực ra chịu khổ mới có hạnh phúc. Người ta không biết cái điều đó. Cần phải có những yếu tố đau khổ thì mới thấy ra được hạnh phúc. Thì người ta lại không thấy được cái điều đó. Cũng như bây giờ một em học sinh muốn học giỏi thì cần phải làm toán, phải làm văn, phải làm đủ thứ, mà cái nào cũng khó khăn hết á. Nhưng mà khó khăn như vậy á thì sau khi mình chăm chỉ học hành á thì một ngày kia mới trở nên một học sinh giỏi. Còn mình á thì là muốn là làm sao mà biết đọc ngay mà không cần đến bằng, làm sao mà có một cái số thành liền mà không cần phải làm toán. Thì những cái ước muốn của mình là những ước muốn sai lầm. Chính vì vậy cho nên mình đau khổ. Cho nên biểu bắt đến vần á thì nói khổ quá không chịu đến. Biểu lầm toán á thì nói là cộng trừ mệt quá không chịu cộng trừ. Cho nên không bao giờ lên lớp được cả. Cái cuộc đời này là một cái trường huấn luyện rất là tinh vi. Tinh vi từng chi tiết một. Mà mỗi người sinh ra trong cuộc đời này phải trải qua tất cả những cái trải nghiệm đó, trải qua những thử thách đó thì mới có thể, khoan nói là giác ngộ giải thoát mà có thể nên người. Nhưng mà mình á thì lại là cái sai lầm của mình chính là ở chỗ là cứ muốn hành thiền, cũng muốn mục đích là làm sao để mà mình cố gắng mình hành thiền để cho mình được an vui hạnh phúc, muốn cho mình được giải thoát. Mấy cái giải thoát này đó là giải thoát của một cái tưởng tượng rằng là không còn những cái đau khổ giữa cuộc đời này nữa. Đó là mình tưởng tượng như vậy, cho nên cố gắng hành thiền cho thật nhiều, cố gắng niệm Phật cho thật nhiều, cố gắng trì chú cho thật nhiều để mau thoát khỏi cái cuộc đời đau khổ này đi. Cũng giống như một em học sinh á mà thấy đi học sao mà cực khổ quá đấy, thức khuya dậy sớm rồi phải làm bài rồi phải học bài rồi ngay từ đầu là phải đánh vần, phải còng từng con số, nó quá cực ấy. Cho nên á là muốn giải thoát liền đi, nhưng mà giải thoát đi đó, giải thoát ra khỏi cái những bài học của cuộc đời đó thì không bao giờ có thể trở thành được một cái người mà có trí tuệ hay là có khả năng. Thành ra đó mình hiểu thiền một cách quá sai lầm. Mình hiểu thiền như là một cái cách trốn chạy đời sống. Mình hiểu thiền theo một cái nghĩa là thu đắc được một cái niềm hạnh phúc nào đó của riêng mình. Hành thiền như thế là để mà có được sở tri sở đắc gì đó. Nhưng mà tất cả những cái sở tri sở đắc đó đều là những cái mà mình nghĩ rằng là nó sẽ tuyệt vời như ý muốn của mình. Nhưng mà cuộc đời đó thì luôn luôn đi ngược lại những cái ý muốn đó. Cho nên đôi lúc đó, càng hành thiền thì thực ra càng đau khổ hơn, càng hành thiền thì càng kéo dài sinh tử hơn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình không thực sự đối diện với sự thật để mà học ra bài học mà giác ngộ. Tức là giác ngộ ở đây là không có đơn giản, không có khó khăn như mình nghĩ, mà đơn giản là thấy ra được bản thân mình, thấy ra được sự thật ở nơi bản thân mình và sự thật trong cuộc sống. Đơn giản là như vậy thôi. Cho nên á, chữ thiền á mà trong tiếng Pali đó thì có một cái từ đó là Vipassana. Chữ Vipassana đơn giản có nghĩa là thấy ra sự thật. Thấy ra sự thật như nó là, chứ không phải là mình tưởng là, rồi cho là, rồi mong muốn phải là, hy vọng sẽ là, không phải là vậy. Mà thấy ra sự thật như nó đang là. Bởi vì sự thật chỉ có hiện hữu tại đây và bây giờ mà thôi. Hôm qua không phải là sự thật, ngày mai không phải là sự thật, bên ngoài không phải là sự thật. Mà sự thật chỉ xuất hiện tại đây và bây giờ như nó đang là mà thôi. Hôm qua thì nó đã qua rồi, ngày mai thì nó chưa đến. Bây giờ thầy lấy một ví dụ như thế này cho nó dễ hiểu. Ví dụ này là ví dụ mà hầu như là thầy ví dụ rất nhiều lần. Đó là ví dụ trái mít. Một trái mít nó đang non thì nó hãy là trái mít non vậy thôi. Còn cái chuyện mà nó sẽ chín đó, đó là chuyện của pháp, không phải là chuyện của nó. Chuyện của nó là chỉ biết rằng mình đang là trái mít non, đơn giản vậy thôi. Tức là nó phải tròn vẹn với nó tại đây và bây giờ như nó đang là. Còn nó sinh ra cái thân trái mít rồi nó nói rằng là cái tại sao mà tôi lại sinh ra trái mít chi cho vô ích, ước gì tôi chưa sinh ra kìa. Cái chuyện nó đã qua rồi. Chuyện nó ước gì mà tôi chưa sinh ra nữa khỏe biết mấy thì cũng được, tại vì nó bây giờ là nó đang là trái mít non. Và nó ước gì là làm sao mà chín liền thì cũng là vô ích, cũng là ảo tưởng, cũng không thể có được chuyện đó. Hay là nó nhìn qua cái trái mít ở bên ngoài, có một cây mít kia đó, sao lại cái mít đó nó to quá vậy mà mình là nhỏ như thế này, như là mình đi so sánh với cái trái mít bên ngoài. Mà thậm chí có người không phải là so sánh với trái mít bên ngoài, mà thậm chí là so sánh với trái cam, trái ổi bên ngoài nữa là khác. Đó là tâm lý của chúng ta đó, là như vậy. Cho nên chúng ta không khi nào mà chịu tròn vẹn nhìn lại mình như mình đang là. Mà mình cứ là cho là, rồi phải là, cho là như thế nào rồi á, thì bây giờ mình phải là như vậy. Mà phải là đó thì mong là sẽ là. Hoặc là có người thì lại là cứ nhớ tiếc quá khứ. Bây giờ già rồi, phải chi mà mình đến lúc thanh niên mình khỏe. Chẳng hạn như vậy. Tức là mình cứ sống với cái quá khứ, mình không có sống với cái hiện thực như mình đang là. Nhưng mà sự sống đó thì nó chỉ hiện hữu ngay tại đây và bây giờ mà thôi. Ngày hôm qua thì nó cũng sống nhưng mà nó đã qua rồi. Còn ngày mai thì cũng sống nhưng mà nó chưa đến. Còn cái mà mình thực sự đang sống là sống bằng từng hơi thở, bằng từng nhịp tim, bằng từng sát na biến đổi ở trong con người của mình. Mình không nhận ra được những điều đó, mình chỉ mơ ước những cái gì đó quá xa xôi, mơ ước một cái gì đó kỳ diệu màu nhiệm mà quên đi cái đang là. Mà cái đang là đó mới chính là sự sống của mình. Mình chỉ sống như mình đang là thôi, chứ không phải là đã là, sẽ là, hay là như cái khác là, mà là chỉ sống như mình đang là thôi. Vậy thì thiền ở đây là gì? Thiền không phải là một nỗ lực để biến đổi mình thành cái khác, mà cái khác đó thường là một lý tưởng cao đẹp nào đó, nhưng thực ra đó là ảo tưởng. Mà thiền là soi sáng lại, hay là tròn vẹn trở về với chính mình để soi sáng lại chính mình. cái chính mình ở đây đó nó cũng không phải là một sự riêng lẻ, bởi vì chính mình là khi mình đang đứng đây đó là nó đã tương giao với tất cả mọi thứ xung quanh. Cho nên thiền là thấy ra được sự tương giao của đời sống. Hay nói mình nối hai cái đó lại, thì thiền là thấy ra chính mình trong sự tương giao với đời sống, chứ không phải thiền là cô lập mình vào trong một trạng thái nào đó mà mình ưa thích, mình chọn lựa. Như thử là mình muốn thiền định, mình muốn tâm được định, mình muốn tâm được an lạc, mình muốn được như thế này thế kia gì đó theo ý mình, thì đó đều là ảo tưởng. Một người mong muốn hạnh phúc thì chỉ là ảo tưởng, mà một người thực sự thấy ra đau khổ của mình là gì thì đó mới là sự thật. Phải đối diện với sự thật, phải thấy nỗi đau khổ của mình là gì, thì khi đó mới thực sự là thiền. Còn mình á thì không phải không chịu thấy ra nỗi đau khổ của mình, mà là mong muốn được hạnh phúc, tức là không thấy ra cái thực mà chỉ mơ tưởng một cái ảo, mà cái ảo đó thì nó không có. Cái thực thì mình không chịu thấy, cái ảo không có thì mình lại muốn nắm bắt. Đó chính là cái nhầm lẫn trong đời sống, mà nhất là cho đó là thiền. Cái điều thứ hai là thiền thì người ta thường đặt ra nhiều phương pháp, nhưng mà phương pháp tức là phương pháp là đặt ra bởi một bản ngã muốn quy định pháp tự nhiên, đó là một sai lầm. Mình đang sống này, bây giờ mình đang sống từng sát na, đó là sự vận hành tự nhiên của pháp. Cái sự vận hành tự nhiên của pháp đó đó ở nên mỗi người chúng ta đều là mỗi khác hết. Trong nguyên lý tầng cùng của pháp á, thì nó giống nhau, không có gì khác nhau. Nhưng mà trong sự biểu hiện thì mỗi người chúng ta đều biểu hiện một khác cả, không có ai giống ai hết. Không có một người nào trên thế gian này giống nhau trong sự biểu hiện. Trong tính chất thì giống nhau, nhưng trong sự biểu hiện thì không ai giống ai hết. Ví dụ như một cây cam nó ra 100 trái thì 100 trái vẫn khác nhau. Tính chất thì giống nhau, nhưng mà biểu hiện của mỗi trái cam là mỗi khác nhau. Biểu hiện của mỗi ngọn lá là mỗi khác nhau. Chứ chưa nói là cây cam này với cây cam khác. Riêng trong một cây cam thôi đó là biểu hiện của mỗi trái cam là mỗi khác. Không bao giờ có hai trái cam giống nhau trong một cây cam. Không bao giờ có hai ngọn lá cam giống nhau trong một cây cam. Cho nên đó, biểu hiện ở nơi mỗi người là mỗi khác. Không thể dùng một cái khuôn khổ nào đó. Người ta có cái khuynh hướng làm thành khuôn khổ. Nhưng khi mình làm thành khuôn khổ đó thì chỉ đúc thành một cây cam bằng nhựa, chứ không thể nào mà làm một cây cam sống thực được. Chúng ta có thể đúc những cây cam nhựa để đem bán. Cũng như thiền, nếu chúng ta đúc thiền bằng những phương pháp thì không còn là bản chất riêng của mỗi người nữa. Vì vậy cho nên mỗi người phải chỉ có một cách duy nhất là trở về với chính mình tại đây và bây giờ và nhìn thấy nó như nó đang là. Đơn giản là vậy thôi. Chứ đừng có ép mình vào một cái khuôn khổ nào đó để mong mình sẽ là. Mà sẽ là gì? Sẽ là một cây cam bằng nhựa. Tức là sẽ đúc nó thành ra là lá giống nhau, rồi trái giống nhau. Mọi thứ đều giống nhau. Nhưng đó chắc chắn là một cây cam khô chết. Còn hệ mà một cây cam thực sự sống động thì nó sẽ biến đổi vô cùng, trùng trùng duyên khởi. Nó không thể nào mà áp đặt vào bất kỳ một khuôn khổ nào. Chân lý không thể không thể được áp đặt vào khuôn khổ, mà chân lý vận hành như nó là. Vì vậy cho nên á, thiền là một sự bén nhạy. Bén nhạy đến độ là nó phải bén nhạy từng sát na. Chúng thể lặp đi lặp lại bất kỳ một điều gì. Chúng ta thiền là chúng ta cứ ngồi lặp đi lặp lại một chuyện gì đó. Nhưng mà sự vận hành của pháp á, thì là không bao giờ lặp đi lặp lại, mà nó luôn luôn đổi mới. Luôn luôn đổi mới. Như là thầy hay ở đây có sông Đồng Nai, thầy thường hay ví dụ sông Đồng Nai. Cái sông Đồng Nai nó luôn luôn đổi mới. Nhưng mà mình á thì cứ thấy là năm ngoái cũng sông Đồng Nai, năm nay cũng sông Đồng Nai, mà sang năm thì cũng sông Đồng Nai thôi. Đó là cái nhìn của mình. Nhưng sông Đồng Nai thì là nó đổi mới không phải là từng giờ mà là từng sát na. Sát na là một cái đơn vị, một đơn vị hiện hữu, một đơn vị hiện hữu mà thực ra không có thời gian. Khi nào mà chúng ta trở về tròn vẹn với đơn vị hiện hữu tại đây và bây giờ thì lúc đó sẽ vượt khỏi thời gian. Còn nếu như mà chúng ta cố gắng mong đợi, cố gắng rèn luyện để mong đợi để trở thành, thì chúng ta đang tạo ra thời gian. Tạo ra thời gian là trở thành, mà trở thành tức là thập nhị nhân duyên sinh. Trở thành là thập nhị nhân duyên sinh. Mà Đức Phật á, thì Ngài nói rất là rõ ràng. Tại sao mà có cái quá trình thập nhị nhân duyên sinh đó? Tại nguyên do là vô minh ái dục. Nhưng mà chúng ta có thể lặp đi lặp lại hàng ngàn lần là nguyên nhân của luân hồi sinh tử, của phiền não khổ đau là vô minh ái dục. Nhưng mà mình có biết thật sự vô minh ái dục là gì không? Vô minh là không thấy ra thực tại như nó đang là. Đơn giản là vậy thôi. Vô minh là không tròn vẹn trở về thấy ra thực tại như nó đang là. Thí dụ như bây giờ mình đang là ngồi đây, nhưng mà cái tâm mình nó chạy đi đâu, nó nghĩ quá khứ, vị lai, nó nghĩ chuyện đâu bên ngoài lang thang vậy đó, thì trong đó là cái đó là chính là vô minh ái dục. Vô minh là bởi vì lúc đó không tròn vẹn thấy ra cái thực tại đang là. Vì vậy cho nên mới mong ước cái này, mong ước cái kia, muốn trở thành cái này, muốn trở thành cái nọ, phải vậy không? Cho nên là đó là ái dục. Vô minh tức là không tròn vẹn thấy ra mình như mình đang là. Mà khi mình thực ra mình trở về tròn vẹn thấy mình như mình đang là, nếu quý vị, nếu vị nào mà đã có thể một lúc nào đó mà hoàn toàn trở về tròn vẹn với mình như mình đang là, thì sẽ thấy rõ ràng chứ không thời gian có nghĩa là gì. Akaliko. Akaliko là không thời gian, không có thời gian, không có sự diệt thành. Mình trong thiền á, mình có một sai lầm rất lớn, đó là cố gắng miên mật, mà mình gọi một cái cụm từ gọi là tích cực miên mật. Tích cực miên mật là gì? Tích cực miên mật là cố gắng để nối tiếp thời gian, phải không? Quý vị có thấy ra điều đó không? Cố gắng tiếp tục nối tiếp thời gian, đó là tích cực miên mật. Trong khi chánh niệm có nghĩa là tròn vẹn với tại đây và bây giờ, không có thời gian. Chúng ta đã chánh niệm tỉnh giác, tạo ra thời gian để muốn đạt được một cái gì đó, hoàn toàn không phải là chánh niệm tỉnh giác. Đó chỉ là vô minh ái dục, chứ không có chánh niệm tỉnh giác gì cả. Bởi vì mình đang dệt ra thời gian, mình đang mong chờ một cái gì sẽ đến, chứ không phải là thấy ra tròn vẹn cái mình đang làm. Thực sự nếu một người hoàn toàn buông ra và trọn vẹn với mình như mình đang là thôi, ngoài ra không còn gì nữa cả, như trong kinh Bát Nhã mà nói là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, tức là không còn thêm bớt gì cả, hoàn toàn trọn vẹn như mình đang là. Nếu như tuyệt đối không còn thêm bớt gì nữa cả thì chính là A-la-hán. A-la-hán chính là không còn thêm bớt gì nữa. Đã bỏ gánh nặng xuống rồi, cái gánh nặng mà muốn thêm, muốn trở thành đó, gánh nặng đó bỏ rồi. Cho nên bây giờ thực sự hoàn toàn trọn vẹn như mình đang là, không còn có một tham vọng nào để mật miên mật, để mãi mãi tồn tại. Miên mật là một cố gắng tồn tại của bản ngã, trong khi buông xuống để trở về trọn vẹn với chính mình như mình đang là thì không có thời gian. Không có thời gian mà làm sao mà miên mật được. Không còn thời gian thì làm sao mà miên mật được. Miên mật chính là đang muốn tạo ra thời gian. Cho nên trong thiền á, tại sao mà chúng ta gặp rắc rối, hay là chúng ta không có thiền được, hay là có khi á, là thiền rồi thì nó sinh ra những cái kêu bằng cái gì, giống như uống thuốc mà bị cái gì kêu là gì, hả? Phản ứng phụ á, dị ứng hay là cái gì đó. Tức là hành thiền là bởi vì cứ mong đạt đến một cái gì đó, chỉ cần mong đạt đến một cái gì đó thì mình liền vô minh, đúng không? Phải không? Vì vô minh tức là không trọn vẹn thấy ra cái đang là. Vì vậy cho nên chỉ cần khởi lên một cái tâm mong trở thành cái gì đó thì đã là vô minh rồi. Và mong trở thành là ái dục. Vô minh là không thấy cái đang là, và mong trở thành là ái dục, cho nên gọi là vô minh ái dục. Vô minh ái dục đơn giản là vậy thôi, chứ không phải là, chứ đừng có ngồi mà định nghĩa lật từ điển ra mà định nghĩa vô minh là thế này thế kia, rồi ái dục là thế này thế nọ gì. Rõ ràng mình phải thấy ra cái vô minh ái dục đó tại đây và bây giờ này. Mình khởi lên một cái ý muốn trở thành là đã vô minh ái dục rồi. Sẵn đây thầy kể một cái câu chuyện, đó là cái câu chuyện mà thầy đi qua bên Mỹ. Khi thầy đến một cái vườn thiền ở tại San Diego thì có một anh thanh niên Mỹ thấy thầy tắc mặc y rồi, cho nên tới mới là hỏi thầy là xin tư vấn cho anh, để cho anh muốn học Phật pháp, muốn học Phật giáo, và muốn học thiền. Thì thầy nói với anh đó là bây giờ anh đơn giản là thế này thôi, trở về thấy lại chính mình trong mọi hoạt động đời sống, làm gì mình cũng đều biết mình, biết rõ thân mình đang thế nào, biết rõ những cảm giác, những cảm xúc, biết rõ những cái trạng thái, những cái thái độ nội tâm của mình như thế nào, biết rõ sự tương giao giữa mình với đời sống xung quanh như thế nào. Chỉ cần như vậy thôi. Nhưng mà khi thầy trả lời như vậy đó, thì có thể có người nói rằng là tại sao thầy là người đầu Phật mà lại không chỉ cho người ta học Phật. Nhưng mà thực ra thầy đang chỉ cho cái cốt lõi của Phật giáo, chỉ cho anh thấy cái cốt lõi của Phật giáo, và cũng chính là cốt lõi của thiền. Hồi xưa đó, một người tới hỏi Đức Phật, thì Đức Phật không nói rằng là chờ ta sẽ mở một cái lớp dạy giáo lý rồi ngươi sẽ tới học. Đức Phật ngài không có nói như vậy. Mà ngài chỉ thẳng ngay cái chỗ nhận thức và hành vi sai lầm của người đó, chỉ ngay cái nguyên nhân đau khổ của cái người đó, đơn giản là vậy thôi. Chỉ cần trở về thần trọng chú tâm quan sát lại chính mình, trong sự tương giao với đời sống, trong sự tương giao hay là mối quan hệ với đời sống là đủ rồi. Thầy nghĩ là nói chừng đó là đủ đó, chứ không cần nói nhiều nữa. Cho nên đó là hồi nãy thầy ví dụ đó, thực ra là chúng ta có tất cả chân lý mà bất kỳ vị Phật nào có. Mỗi người chúng ta đó có tất cả chân lý mà bất kỳ vị Phật nào có. Vì mình nói là Phật giáo là công bằng mà. Mình nói công bằng thì mình nói vậy thôi, chứ còn nói là nói chơi vậy thôi, chứ còn mình không biết công bằng là thế nào. Công bằng nghĩa là Đức Phật và mình hoàn toàn công bằng với nhau về phương diện vị diện chân lý. Tức là Phật có bao nhiêu chân lý thì mình cũng có bấy nhiêu. Nhưng mà Phật thì hiểu hết tất cả mọi cái chân lý đó, biết rõ tánh tướng thể dụng của tất cả cái chân lý đó. Cho nên Phật sống ung dung tự tại. Còn mình thì không thấy. Mình thì là mình cứ đem cái này để qua cái nọ. Mình đọc một bài kinh Phật xong rồi mình áp dụng bài kinh đó, mà thực ra cái bài kinh đó nó không ăn nhầm gì với mình cả. Lại ra một cái bài kinh khác kia nó mới là đúng với mình. Thì mình lại ham, cho nên mình lại áp dụng một cái bài kinh mà bài kinh đó lại không ăn nhầm gì với mình cả. Thành ra hồi nãy thầy có nói đó, Đức Phật ngài dạy lại thì riêng cái kinh Nguyên Thủy Không á, mà mình thấy là đã có rất nhiều bài kinh, có hàng ngàn bài kinh. Thực ra trong hàng ngàn bài kinh đó, đôi lúc chỉ một câu thôi cũng đủ thấy ra. Nếu một cái câu nào đó mà nó thực sự phù hợp với mình á, nó chỉ ra được cái sự thật nơi mình á, thì câu đó mới là thật, mới là thật. Cho nên Đức Phật ngài mới nói trong Pháp Cú, một cái câu Pháp Cú rằng là chỉ một câu mà có ý nghĩa, tức là nó thực sự mình, cái câu đó khi nói ra là mình thấy ra được sự thật liền, một câu đó có ý nghĩa, còn hơn là cả ngàn câu mà đọc xong thì cũng chẳng có lợi ích gì. Bởi vì sao? Bởi vì cái đó nó không nói với mình. Cho nên có người tới nói với thầy rằng là sao thầy nói là cứ mỗi người chỉ trở về với chính mình thôi, mà hồi xưa Đức Phật ngài nói là này các tỳ kheo hãy đi vào trong rừng mà ngồi nơi cái chỗ thanh vắng, ngôi nhà trống để mà tu tập, mà sao thầy lại nói là bây giờ ở giữa trời giữa đời đang lái xe gì cũng tu được hết. Mà hồi xưa rừng nhiều quá, chứ bây giờ không có chỗ nào mà như cái là cái thành phố mình đây đó, mình đây mà kiếm ra khu rừng hơi khó, làm nhà hết. Nhà sang sát với nhau hết đó. Thì bây giờ khu rừng với chỗ ngôi nhà trống ở đâu có, chứ nó phải tùy trường hợp, phải tùy nơi, tùy thời, chứ đâu phải là. Mà cái quan trọng là cái cốt lõi của nó là gì, thấy ra cái cốt lõi. Còn cái đó tùy duyên. Ví dụ như là cái người này là ham chơi, cho nên cha mẹ mới nói là ở nhà chứ không được đi đâu nghe. Con là phải ở nhà chứ không được đi đâu hết. Đó là tại vì sao? Đó là nói với cái đứa ham chơi. Còn ngược lại một cái đứa nó không chịu đi đâu hết, nó cứ ngồi ở nhà thôi. Thì cha mẹ sẽ nói rằng là con phải đi đây đi đó chứ sao con cứ ngồi ở nhà làm gì? Phải không? Mình cũng vậy, huống chi Đức Phật. Đức Phật ngài thấy vô số cái trình độ chúng sanh khác nhau thì ngài nói mỗi người mỗi khác. Mà trong lúc đó cái mà đáng thực hành là soi lại chính mình. Thực ra cuộc đời này cái kỳ diệu của cuộc đời này là thế này. Nó chính là một cái trường thiền rất lớn. Mà mỗi cái tình huống mà mình gặp đó thì nó như thử là cái tấm gương để mình soi lại chính mình. Mỗi cái tình huống đó, cho nên thầy mới nói tùy duyên là vậy. Tùy duyên tức là mỗi tình huống mà mình gặp trong đời sống, thực ra đó chính là cái tấm gương để mình thấy lại, soi lại bản thân mình. Thí dụ như ai chửi thì mình chỉ biết cái, thấy cái mặt người đó, họ chửi mình á thì lúc đó mình chỉ thấy cái mặt người đó dễ ghét thôi, chứ mình không biết rằng á mình không hề xem đó là tấm gương để coi lại mặt mình, mặt mình lúc đó còn dễ ghét hơn nữa, phải không? Người đó chửi mình thấy cái mặt rất là dễ ghét. Thực ra đó, nếu mình chịu khó quan sát lại bản thân mình á thì lúc đó mặt mình còn dễ ghét hơn. Cho nên á, thật ra người ta chửi để xem mặt mình lúc đó dễ ghét thế nào, mình đâu có thấy mình. Con người nói rằng sao con cứ sân hoài à, sao con sân hoài là bởi vì sao? Thay vì soi gương á là để thấy mặt mình, mà cứ ngồi cứ chê cái tấm gương này xấu, cái tấm gương này nhỏ quá, cái tấm gương này to quá, cái tấm gương này sao mà thế này thế kia, cái này không phải là made in USA. Đại khái là vậy, tức là mình cứ chọn cái tấm gương nào mà thật ngon lành kia, mà mình không chịu là soi lại chính mình. Cho nên khi mà mình, tại sao mình sân nhiều? Tại vì mình không chịu soi lại chính mình, mà mình chỉ nhìn người khác thôi, phải không? Mình chỉ để ý đến người khác, mà cái người khác nó không vừa ý mình, cho nên mình nổi sân. Còn nếu mà mình nhìn lại chính mình á, thì lúc đó mình sẽ thấy là cái sân nó như thế nào. Nên là thật ra là thiền là soi lại chính mình. Nhưng mà cái nhầm lẫn ở cái chỗ là ngồi một chỗ để soi lại chính mình, không có tấm gương lấy gì soi, chính là người ta chửi mình mới là qua đó mình mới soi mình thấy mình sao chứ. Người ta khen lúc đó mới soi lại thấy mình sao chứ. Người ta là thuận hay là nghịch gì đó thì mình mới biết là qua trường hợp đó thân tâm mình lúc đó hành động như thế nào chứ, phải không? Chứ còn mình ngồi một mình mà tự soi nhưng mà thực ra đó, nếu mà ngồi một mình mà tự soi thì cũng được, bởi vì pháp nó vẫn đến đi cho nên mình cũng thấy được. Nhưng mà khi mà mình ngồi một mình á thì lại muốn đạt được trạng thái mà mình cho là lý tưởng, thì đó là cực kỳ sai lầm. Tại vì trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật ngài nói rất rõ, khi niệm thân hay khi niệm thọ hay khi niệm tâm hay là khi niệm pháp, tức là khi mình trở về tròn vẹn tỉnh thức với thân, trở về tròn vẹn tỉnh thức với thọ, trở về tròn vẹn tỉnh thức với tâm, trở về tròn vẹn tỉnh thức với pháp, thì không nương tựa, không bám víu, không tham ưu đối với bất kỳ pháp nào. Tức là mình chỉ thấy thôi, mình chỉ thấy cái pháp đó thôi, chứ không tham ưu, không bám víu, không nương tựa bất kỳ pháp nào. Đó, Đức Phật ngài nói trong bài kinh đó rất rõ. Nhưng mà mình á, thì trong cái tu tập mà rèn luyện của mình á, thì là mình muốn đạt được một trạng thái nào đó để mình an trú trong đó, và cho là như vậy mới là thiền. Nhưng mà hệ mình an trú lại thì mất đi cái sự linh động, cái sự chuyển hóa, sự linh động, sự chuyển hóa của pháp. Thí dụ như bây giờ cái dòng sông đó rồi mà mình trần lại một khúc, mình trần lại một khoảng nào đó và mình trú trong đó, thì coi như dòng sông đã chảy ra tới biển rồi. Cho nên trong kinh Kim Cang mới nói là ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm, tức là đừng có để cho cái tâm mà nó trụ vào bất kỳ đâu. Trụ vào đâu? Trụ vào sắc, trụ vào thân, vào hương, vào vị, vào xúc, vào pháp. Mà vào pháp á, ví dụ như thiền định cũng là một pháp, trụ vào một cái định tức là trụ vào pháp, tức là chấp pháp. Người ta nói chấp pháp là vậy đó, chấp ngã rồi chấp pháp. Chấp ngã là muốn theo như ý muốn của mình, rồi khi mình đạt được cái như ý muốn của mình đó, thì mình chấp pháp, chấp ngã chấp pháp như vậy đó. Rồi bây giờ hết giờ, bây giờ còn một tiếng đồng hồ, quý vị hỏi. Bây giờ thầy sẽ nói một tiếng thôi, còn một tiếng là để cho Phật tử hỏi. À, ai hỏi thì đưa tay lên để đưa cái micro.
Dạ thưa thầy, hồi nãy thầy có nói là trong cuộc đời đau khổ, nhưng mà khi mà soi lại chính mình á thì cái đó là an vui. Nhưng mà con không có hiểu lắm tại sao trong cuộc đời nó đau khổ rồi nhưng mà khi soi lại chính mình thì lại gọi là an vui.
Cái đau khổ đó, cái đau khổ đó là bởi vì bây giờ thầy nhắc lại cái này thì thầy đã nói nhiều lần rồi, nhưng mà sẵn đây thầy nhắc lại bởi vì cái điều này nó rất cần thiết. Cái điều này nó rất cần thiết. Cho nên thầy có thể nhắc lại ở đây. Cái đau khổ đó nó có 3 loại. Một cái loại đau khổ là tự nhiên. Một loại đau khổ tự nhiên. Thí dụ như là no quá là khổ, đói quá là khổ, nóng quá là khổ, lạnh quá là khổ. Phải phải không? Đó là cái đau khổ tự nhiên. Cái đau khổ tự nhiên này là tất yếu. Đau khổ tự nhiên này là tất yếu. Bởi vì nếu không có nó thì mình như là một xác chết. Cái xác chết thì nó không có biết. Nó không có biết nóng, không biết lạnh, không có biết đói, biết no gì hết trơn. Chỉ có một là xác chết mà hai là cục đá. Vì vậy cho nên á, cái khổ đó là cái khổ rất cần thiết cho đời sống. Không có cái khổ đó thì không thể nào sống được. Cho nên á, cái khổ đó cái mà cái cảm nhận được cái khổ đó là điều cần thiết của đời sống. Người nào mà đánh mấy cũng không thấy đau hết trơn, bỏ tay vô lửa cũng không thấy nóng gì hết á, thì người đó là lo đi chữa chạy cho sớm, chứ không thôi là coi như là hỏng hết rồi đó. Cái khổ thứ hai là cái khổ quá. Khổ quá tức là do một cái nhân mình tạo ra, bây giờ đương nhiên là phải chịu khổ. Thí dụ như so tay vô lửa thì bây giờ nó phỏng. Đó là tại vì mình không biết lửa là nóng cho nên sò tay vô lửa để cho nó phỏng. Đó là một ví dụ thôi, chứ thực ra trong cuộc đời này đó biết bao nhiêu chuyện mà mình sò tay vào để rồi phỏng kiểu này hay là kiểu khác. Trên cuộc đời này mình sò tay vô lửa rất nhiều và bị phỏng rất nhiều. Đó là tại vì mình chưa nhận thức ra đúng, cho nên mình vì nhận thức sai lầm, hành động sai lầm cho nên phải chuốc lấy đau khổ. Cái đó không thể trách ai được cả. Mà cái đó nó cũng là có lợi ích. Có lợi ích là bởi vì tuy là mình không nhận thức được lửa là nóng, nhưng rồi đưa tay vào lửa thì nó phỏng, cho nên mới nhận học ra được thêm một bài học là lửa là nóng. Thành ra cái khổ đó cũng là rất lợi ích, nếu như mình biết học ra từ cái khổ đó bài học về nhân quả, bài học phải điều chỉnh nhận thức và hành vi mình sao cho đúng, đừng có nhận thức và hành vi sai mà đưa đến đau khổ như vậy. Cho nên á, cái khổ mà đưa đến từ cái kết quả do mình nhận thức và hành vi sai đó là rất cần thiết, phải không? Ví dụ như một người cứ làm sai miết mà chẳng có khổ gì hết á, thì cái người đó sẽ là làm sai mãi mãi không bao giờ thay đổi được, phải không? Vì vậy cái khổ đó là khổ rất cần thiết. Nếu một người mà cái khổ thứ nhất á, Nếu một người cứ hệ ra nắng cái là nóng quá chịu không nổi là đi vô, thì người đó chẳng làm được chuyện gì hết. À, nhưng mà một người á, họ ra nắng từ từ rồi họ làm việc ngoài nắng một hồi á, họ không còn sợ nóng nữa. Như vậy rõ ràng là cái khổ đó nó giúp phát huy được cái khả năng của con người. Cái khổ thứ nhất á. Cái khổ thứ hai á, lại là giúp mình điều chỉnh được những cái nhận thức và hành vi sai lầm. À, do là mình hễ mà làm sai là khổ. Không học, một em học sinh không học thì là bị điểm thấp, bị bạn bè chê cười. À, thì đương nhiên là khổ. Nhưng mà nếu khổ như vậy đó mà biết học ra, biết điều chỉnh lại, à, biết cái nguyên nhân mà tại sao mà bây giờ mình bị người ta chê cười, vì sao mà điểm mình thấp, thì lo à, thì mới thấy ra rằng là do mình thiếu chăm chỉ học hành, thiếu lắng nghe thầy giảng, thiếu siêng năng làm bài, thiếu siêng năng học bài, cho nên điểm thấp, bị người ta chê cười. Chỉ cần thay đổi được cái nhận thức và hành vi đó thì sẽ là trở nên học giỏi. À, đại khái là vậy. Như vậy cái khổ thứ hai này là hết sức cần thiết. Cảm ơn những cái khổ thứ hai này mới là giúp mình thức tỉnh ra. Còn cái khổ thứ ba, cái khổ này là hoàn toàn ảo tưởng, không có thực. Hoàn toàn mình tưởng tượng ra mà khổ thôi, chứ không có. Tiếc thay là điều này, cái khổ này lại là nhiều hơn hai loại khổ kia. Ở trong đời sống của người đó, chúng ta càng ảo tưởng chừng nào thì chúng ta càng gặp cái khổ này nhiều chừng đó. Thí dụ như mình có 500 ngàn, lại ra mình có 500 ngàn thì cái người mà họ có 400 ngàn là họ mơ ước có 500 ngàn. À, tất nhiên là đối với người đó là 500 ngàn đối với họ là sẽ hạnh phúc. Còn đối với người mà không có đồng nào mà 500 ngàn thì là tuyệt vời luôn. Phải không? Nhưng mà mình có 500 ngàn mình vẫn cứ đau khổ, đó là sao? Đó, 500 ngàn mà cứ đau khổ, trong khi 500 ngàn là mơ ước của người khác, là hạnh phúc của người khác, thì mình lại là đau khổ đó sao? Trời ơi, có 500 ngàn à? Thì đau khổ đó đó không có thực, đau khổ đó là hoàn toàn ảo tưởng, đúng không? Phải không? Thành ra đó, nếu mà bất kỳ cái khổ nào, cả ba loại khổ luôn, bất kỳ khổ nào mà mình thực sự tròn vẹn trở về để thấy ra nó, thì thứ nhất á là mình thấy ra được cái bản chất của cái sự khổ đó là cái gì, thấy ra được cái nhân quả, thấy ra được thật hay giả, chân hay ảo, là mình sẽ thấy ra, phải không? Đó là về cái mặt mà mình nhận thức. Còn về mặt thứ hai đó, khi thực ra mình tròn vẹn, trở về tròn vẹn với cái tại đây và bây giờ đó, thì cái khổ đó không có. Cái khổ đó là hết, đâu có, phải không? Ví dụ như thế này, bây giờ thầy lấy ví dụ đơn giản. Mình chờ một người nào đó, cho nên bây giờ mình cứ đi lui đi tới rất là căng thẳng. À, và mình đang rất là khổ. Tại sao mà cái người đó là lâu quá mà chưa tới? À, thầy nói mình cứ ngồi đó, mà cái khổ đó đó là mình tự tạo ra thôi, cho nên không có thật. Bây giờ này, nếu mình thực sự tròn vẹn lại với mình ngồi đó, thì thực ra cái khổ đó liền biến mất. Đúng không? Không phải không? Bởi vì cái kia nó chỉ là ảo tưởng. Bây giờ nếu mình thực sự tròn vẹn lại với mình, ví dụ như đang giả sử bây giờ mình đang đọc sách đi, bây giờ mình tròn vẹn đọc sách thì cái khổ mà chờ đợi đó nó sẽ mất. Phải không? Nhưng mà bởi vì cái khổ chờ đợi này đó nó là từ mình tạo ra, chứ nó không có thực. Mà do là tại vì mình thiếu, mình cứ cái tâm của mình đó, nó cứ nó cứ đẩy ra ngoài để nó nắm bắt một cái gì đó, cho nên nó tạo ra cái thời gian, tạo ra đau khổ, tạo ra sự mong đợi, tạo ra sự căng thẳng. Cho nên cái đau khổ đó, đó là cái đau khổ ảo, nhưng mà thực ra đó, cái đau khổ ảo này lại là cực kỳ nhiều trong đời sống cực kỳ nhiều trong đời sống của con người. Chúng ta sống với cái đau khổ ảo đó nhiều hơn là đau khổ thực. Ví dụ như mình có một cơn bệnh thì á, thực ra cơn bệnh đó, đó nó chỉ lâu lâu nó nhức một cái, thực ra nó lâu lâu nó nhức một cái cho mấy nhưng mà mình á lo sợ buồn phiền, tưởng tượng là mình cái này cái kia gì đó, mà thậm chí nó chưa bệnh cũng khổ luôn. Thí dụ như thế này, thầy cũng thấy mình, thấy ra mình cái điều đó. Hồi xưa thầy đi làm từ thiện, thầy mới đi vào trong một cái trại phong cùi để phát quà cho người ta, mà phát mà cứ sợ đụng họ đó, mà phải bị đụng họ cái là sợ mình bị cùi nhưng mà chưa không có đụng gì hết mà nó cứ ngứa ngứa cứ thấy chỗ nào sao cũng ngứa hết trơn á đó. Hoàn toàn là do tưởng tượng chứ không có thực. Có nhiều người á, vô trong nhà thương thấy người ta đau gan cái tự nhiên gan nó cũng đau đau thấy người ta đau cái gì là mình cũng đau à. Thì cái đó đó trong tâm lý học á, người ta gọi là đồng hóa cảm giác, đồng hóa cảm giác mình với người khác, mà đó là một ảo tưởng, hoàn toàn là một ảo tưởng chứ không có thực. Đó là những người mà đang hạnh phúc nhưng mà lại lo sợ, đang hạnh phúc nhưng mà lại lo sợ mất cái hạnh phúc đó đi, cũng là một cái đau khổ do ảo tưởng tạo ra, phải không? Cho nên chỉ cần trở về tròn vẹn tỉnh thức với cái khổ đó thì nó sẽ không còn khổ nữa, nó không còn khổ. Mà ngay cả cái khổ mà khổ thực á, cái khổ thực á là thực ra nếu mình mà trở về tròn vẹn với nó đó thì mình cũng thấy nó rất là bình thường, chứ không đến nỗi mà nó căng thẳng như mình nghĩ. Nhưng mà tại vì mình khởi lên một sự đối kháng lại, mình muốn dẹp nó đi cho nhanh, tức là mình tạo thời gian, tạo cái thời gian tâm lý đó, rồi tạo ra cái sự căng thẳng cho chính mình. Và cái sự căng thẳng á của thần kinh á làm tăng lên cảm giác đau. Quý vị có thấy điều đó không? Cái này rất thực tế này. Tức là sự căng thẳng của thần kinh làm tăng lên cảm giác đau. Trên thực tế nó không có đau tới mức đó. Nhưng mà do mình tạo áp lực cho nên nó thành ra căng thẳng cho nên thần kinh căng thẳng á thì nó cảm thấy khó chịu hơn, đau đớn hơn. Trên thực tế nếu mình tròn vẹn với cái đau đó đó thì thực ra cái đau đó không đến nỗi gì cả. Thậm chí có những cái bệnh không hề đau, nó chỉ có là một tên gọi thôi. Ví dụ như á, giả sử như có một người mà vào trong bệnh viện mà bị ung thư thì bác sĩ nói là không có chuyện gì hết. À, có cái câu chuyện như thế này chứ, tức là có hai người bị bệnh vô khám bác sĩ, thì bác sĩ mới thấy là người này bị bệnh ung thư, mới viết một cái tờ giấy nói rằng là anh về lo ăn uống rồi bồi dưỡng đồ đi rồi lo hậu sự đi. Còn cái anh bên này đó thì nói là anh này không có bệnh gì cả, cho nên bác sĩ mới viết một cái tờ giấy nói rằng là anh không có bệnh gì đâu, anh cứ đi chơi thoải mái. Nhưng mà cái y tá đó cô để đưa hai cái tờ đó đưa ngược đưa cho cái người mà bệnh ung thư á cái tờ giấy nói không có bệnh gì hết cứ đi chơi đi, còn đưa cho cái anh mà không có bệnh đó là nói anh ung thư rồi về lo hậu sự đi. Thì mấy ngày thì một thời gian sau thì cái anh mà không có bệnh gì cả lại về chết Còn cái anh mà thực sự bị ung thư á, thì cũng thấy thì đi chơi vui vẻ thoải mái, cái về khám lại không còn bị ung thư nữa. À, cho nên á, vừa rồi bác sĩ Phạm Văn Nam là bác sĩ mà lo cái phòng khám của mình đây đó, có soạn một cuốn cái tập tài liệu về bệnh ung thư. Thì trong đó đó là bác sĩ sưu tầm những cái tài liệu về bệnh ung thư, và có những cái phương pháp chữa bệnh ung thư hết sức đơn giản, mà trong đó yếu tố tinh thần là một yếu tố hết sức quan trọng. Tức là có khi ấy, người ta chưa biết mình là bệnh ung thư thì mình vẫn cứ sống mạnh khỏe như thường, mà vừa khám cái thấy bệnh ung thư cái là liền lập tức về nhà cái là sụt xuống mấy ký đều. À, nói là vậy thôi, tức là tâm lý đó, mình đó là mình do tâm lý mà ra. Nên cái khổ của cuộc đời đó mình phải hiểu cho rõ để coi thử cái khổ nào là khổ thực. Mà nếu là khổ thực á thì nó lại là nên khổ, nếu là khổ thực á thì nên khổ. Vì khổ thì nó sẽ cái khả năng á của mình nó càng tăng tiến lên, chịu khổ nhiều chừng nào thì khả năng càng cao chừng đó. Còn cái khổ ảo tưởng á, mình phải biết cái nào là khổ ảo tưởng để đừng có bị tự đánh lừa mình. Đại khái là như vậy. Rồi ai hỏi tiếp?
Dạ bạch thầy ạ, con xin hỏi thầy cái điều băn khoăn của con ạ. Thưa thầy, là con thấy thì Phật trước tiên ấy, thì có khai thị và nói về vô thường, khổ, vô ngã. Rồi sau thì lại thấy bảo là Phật cũng thường chỉ ra là viên giác, chân tâm thường trụ, thức tinh nguyên minh. Rồi nói là khi nhận được cái đó thì sẽ cũng là dùng hoài không hết, là giác, là cũng là như Phật. Thì con cũng băn khoăn không biết là cái những cái đó thì nó có chịu cái lý duyên sinh duyên khởi không, và cả cái thứ hai là những cái đó thì nó là giống hay là khác với cái nhận ra được cái lẽ vô thường, khổ, vô ngã. Dạ con xin hết ạ.
Trong tất cả các pháp luôn luôn là nó có hai mặt, một mặt hiện tượng và một mặt bản chất. Cái mặt bản chất á thì nó không có thay đổi, còn cái mặt không phải là không thay đổi mà không sinh diệt. À, nhưng mà cái mặt hiện tượng á thì luôn luôn là có sinh diệt. À, mà trong bất kỳ một cái gì cũng vậy. Ví dụ như bây giờ cái hoa này chắc chắn trên hiện tượng cái hoa này là có sinh diệt, phải không, đúng không? Cái hiện tượng này là chắc chắn là có sinh diệt. Bây giờ nó nở vậy chứ có ngày mai mà tuần sau thì cũng có nở rồi, tức là nó sinh diệt, đó là hiện tượng. Nhưng mà cái bản chất của nó đó, tức là cái năng lượng của nó đó, cho nên trong cái nguyên lý về cái bảo toàn năng lượng đó, thì thực ra nó không có mất. Cái mà đất, tính chất đất, tính chất nước, tính chất lửa, tính chất gió gì đó trong nó đó thì nó lại trở về với đất nước lửa gió, cho nó không có mất. Và nó tất cả mọi cái này đó mình nói là mất trên cái hiện tượng này thôi, còn thực ra nó sẽ biến đổi thành cái khác. Thí dụ như bây giờ cái này thì nó sẽ thành rác, rác rồi nó thành phấn rồi nó nuôi cây khác, tức là nó vẫn còn tồn tại. Vì vậy cho nên á, khi mình quan sát đời sống thì mình phải thấy ra được hai mặt, một mặt là một mặt không sinh diệt và một mặt là sinh diệt. Cái sai lầm của con người là ở chỗ này, là bám víu vào cái sinh diệt, muốn nó không sinh diệt, cái đó là sai lầm. Thí dụ như bây giờ mình muốn là thiền định, mình muốn thiền định để mình đạt được cái ổn định, thì là mình lại bám víu vào một hiện tượng và mình mong rằng là hiện tượng đó không sinh diệt. Nhưng mà định gì cũng đều phải bị hủy hoại hết. Cái gì mà mình tạo ra thì cái đó đều hủy hoại hết. Cho nên á, mới nói là không, vô tướng, vô tác, vô cầu. Không tức là không khởi ra một cái ý muốn để trở thành. Và trở thành á, khi mình muốn trở thành, tức là mình đã muốn đạt được một cái tướng. Ví dụ bây giờ mình muốn, mình khởi lên cái tâm muốn thiền định, tức là không còn không nữa, tức là mình đã bắt đầu muốn thiền định. Và lúc đó đó là có tướng thiền định đó, chứ không phải là vô tướng nữa. Mà muốn có tướng thiền định đó đó, thì bây giờ ngồi phải nỗ lực để mà cố gắng tập trung tâm lại, đó là tác, chứ không phải là vô tác nữa. Và cố gắng tập trung để thiền định thì mong cầu sẽ đạt được trạng thái định như mình muốn, đó là cầu, chứ không phải là không cầu. Tức là mình không phải là không vô tướng, vô tác, vô cầu, mà mình đang là hữu tướng, tác và cầu. Hữu tướng, tác và cầu thì cho dù có đạt được cái trạng thái nào mà cao nhất thì cũng phải mất. Giống như cái sự vận hành của vật lý, nó đạt đến chỗ chí dương thì nhất âm sinh, nó tới tận cùng của dương rồi thì sẽ âm sẽ phát sinh ra, rồi nó lại đi vòng lại cho đến khi cực âm thì nhất dương sinh, thì nó lại vòng lại dương, thì nó luôn luôn là nó cứ vòng 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 vậy thôi, chứ không thể nào mà dừng lại chỗ nào được. Cho nên mới ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm, cho nên mới chỉ thấy pháp thôi, chỉ thấy thân, thấy thọ, thấy tâm, thấy pháp thôi, chứ không tham ưu, không nương tựa, không bám víu vào bất kỳ điều gì. Rất rõ ràng. Vì vậy cho nên á, phải biết ra đâu là tánh, đâu là tướng. Và tướng á, thì đương nhiên là vô thường, khổ, vô ngã. Nếu không thấy tất cả tướng đều vô thường, khổ, vô ngã, mà mong cầu để đạt được thường lạc ngã tịnh trong cái thế giới vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh này, thì đó là một ảo tưởng. Mã Minh, một vị tổ đầu tiên của Đại Thừa, gọi đó là điên đạo tượng. Gọi đó là điên đạo tượng. Tức là điên đạo, tức là điên đạo có nghĩa là sao biết không? Điên là cái đầu, đạo là ngục, chúc ngược xuống. tức là mình đi ngược đầu xuống đất. Điên đạo có nghĩa là đi ngược đầu xuống đất. Thì vì vậy cho nên mình phải quan sát lại thân, quan sát lại thọ, quan sát lại tâm, quan sát lại pháp, để thấy rõ đâu là hiện tượng sinh diệt, đâu là bản chất không sinh diệt. Bản chất không sinh diệt đó chính là Niết Bàn. Tức là khi mình đã thấy ra được bản chất không sinh diệt, tức là Niết Bàn. Còn mình cứ chạy theo cái sinh diệt là mình sinh tử. Còn nếu một người giác ngộ đó, thì thấy đâu là sinh tử, đâu là không sinh tử, chứ không phải là bám vào đâu cả. Cái người giác ngộ chính là người không bám vào sinh tử, mà cũng không bám vào không sinh tử, mà tùy duyên thuần pháp. Chỉ sống tùy duyên thuần pháp thôi, chứ không bám vào sinh tử, mà cũng không bám vào không sinh tử. Có hiểu thầy cái câu trả lời của thầy không?
Thầy cho con hỏi một điều đây á. Dù như trong cuộc sống thầy nói là phải điềm tĩnh, trong lành, sáng suốt, thì trong cuộc sống thì có nhiều cái đưa đẩy mình đó. Thì như vậy thì con mới thắc mắc là, dù như là mình sống như vậy thì có bị không? Chỉ con muốn hỏi là ngày xưa Đức Phật là phải bỏ gia đình, bỏ con lại, rồi bỏ tất cả một cái để đi tìm đạo, rồi sau đó Đức Phật còn phải ngồi thiền để mà có thể tìm được đạo. Vậy con cũng hiểu mơ hồ với cái điều đó thôi, con không biết phải làm sao cho đúng. Ví dụ như cuộc sống của con, ví dụ như bây giờ con sống rồi, con có vợ có con, thì con bị đưa những cái đưa ra cuộc sống làm cho mình không có thuận theo pháp được đó thầy. thì mình phải sống như thế nào thầy?
Thì thầy mới nói tùy duyên thuần pháp đó. Dù trong hoàn cảnh nào thì mình cũng vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành để thấy ra, để học ra bài học của mình thôi. Còn á, cái đó đó thực ra mình nói là mình chọn lựa, đến thực tế không chọn lựa được. Ví dụ như một cái em nó học lớp 1 mà chọn lựa lấy bằng trung học phổ thông thì làm sao chọn lựa được, không bao giờ có. Nói thực tế là nói chọn lựa nhưng mà thực ra là bị đưa đẩy. Bây giờ anh chưa thấy ra được mình, anh chưa thấy ra được bản chất cuộc sống thì anh phải lấy vợ để mà hiểu ra vợ là thế nào, chồng là thế nào, khổ đau là thế nào, hạnh phúc là thế nào, cái nào thực, cái nào giả, cái nào ảo tưởng, cái nào là chân thực. Qua đó mới học ra. Cho nên chúng sanh vẫn phải trải qua vô lượng kiếp. Bởi vì sao? Bởi vì nguyên lý của sự giác ngộ vẫn là phải trải nghiệm, chiêm nghiệm để học ra bài học mà mỗi người phải nhận lấy trong bản mình của mình. Chính vì cái chỗ đó mà thầy nói rằng là mỗi người phải trở về với chính mình để học ra bài học đó. Trở về với chính mình, mỗi người trở về với chính mình để thấy ra chính mình thôi. Mà chính mình là như thế nào đó thì đương nhiên phải học bài học đó thôi. Cái bài học đó đó gần như nó đã được sắp xếp trong cái quá trình nhân quả của nó ở nơi mỗi người. Nói như vậy có khi không hiểu phải không? Bây giờ thầy lấy ví dụ trên mít lại. Ví dụ trên mít là dễ hiểu. Mít á, thực ra đừng có muốn là mít chín, hay đừng có muốn mít non, hay đừng có phải không muốn không phải là cái trái mít, mà muốn mà mình là trái cam, hay là đừng có muốn gì cả. Cứ là mít non thì cứ là mít non, học ra bài học của trái mít. Trái xoài thì học ra bài học của trái xoài. Tất cả mọi thứ, mọi người đều học ra bài học của mình, bởi vì mỗi người đó là có một cái nghiệp mệnh của họ. Cái nghiệp mệnh này nó khác với cái định mệnh ở chỗ là cái nghiệp mệnh này chính mình tạo ra. Nhưng mà đừng có trách mình, đừng có nói sao mà bây giờ tôi tạo tầm bậy tầm bạ, bây giờ tôi đau khổ quá đấy. Không sao đó, đau khổ cứ đau khổ. Bởi vì sao? Bởi vì làm tầm bậy tầm bạ cho nên bây giờ đau khổ để mà mới học ra được bài học đó. Còn nếu mà bây giờ mình làm tầm bậy tầm bạ mà mình vẫn hạnh phúc, cái đó mới lạ đó. Cần phải đau khổ để mới học ra được cái bài học điều chỉnh nhận thức và hành vi. Cho nên đau khổ tại sao trong tứ diệu đế, khổ đế lại đứng hàng đầu. Mình nói là thoát khổ, nhưng mà thoát khổ là khi nào mình thực sự thấy ra khổ là gì. Còn không bao giờ mà mình không thực sự thấy ra khổ là gì đó thì không bao giờ thoát khổ được cả, mà là phải chịu trải qua những đau khổ mới học ra được bài học giác ngộ giải thoát là gì. Vì vậy cho nên á, đau khổ cứ đau khổ. Có một người đệ tử của thầy ở bên Úc á, cũng là khi thầy qua Úc nghe pháp cho nên xin quy y. Sau đó đó thì người đó gọi điện thoại cho thầy nói rằng là bây giờ con rất là đau khổ. Bởi vì sao? Bởi vì á, chồng con phản bội, không thể nào con sống được nữa. Không sao con, cứ khóc, cứ khổ đi. Bởi vì có như vậy mới hiểu được chứ, chứ còn nếu không vẫn cứ sống trong ảo tưởng mãi. Khi còn là học sinh, vì ảo tưởng cho rằng lấy anh đó là hạnh phúc, cho nên mới lấy. Bây giờ đang gặp một sự thật về bản chất con người. Mà nếu mình nhìn lại chính mình á, nếu một người mà thực sự nhìn lại chính mình á thì thấy chuyện nó cũng bình thường. Bởi mình thấy rõ bản chất của mình á thì mình thấy chuyện nó bình thường, cho nên mình không có đau khổ gì cả. Còn khi mình chưa thấy bình thường, tức là mình chưa thấy mình, chưa thấy bản chất cuộc sống, vì vậy mình vẫn còn nằm trong ảo tưởng, thì đau khổ đó chính là dạy cho mình bài học thực tế là gì, sự thật là gì, bản chất thật của cuộc sống là gì. bản chất của những cái mà mình vẽ ra trong ảo tưởng về hạnh phúc gia đình là gì? Không thể nào thấy người ta đau khổ như vậy mà bỏ đi tu và cho rằng là mình có thể là lên niết bàn, không bao giờ. Trừ phi bản thân người đó không biết bao nhiêu kiếp trước đâu, không biết đã từng trải nghiệm rồi, cho nên bây giờ chỉ thấy một cái là biết rồi, cho nên không có dính vô nữa thì được. Còn nếu mà chưa mà vô trong này tu đó thì thế nào cũng là cái tâm nó cũng vẫn là tâm ở trong chùa nhưng mà thân thì nhưng cái tâm thì ở ngoài đời, đơn giản là vậy thôi. Vì vậy cho nên đó, tất cả bài học của cuộc đời đó, đều phải trải nghiệm, đều phải sống qua để thấy ra bản chất thực, chứ không thể nào mà chỉ ngồi mà ảo tưởng được cả. Không thể ngồi thiền để mà sống trong ảo tưởng được. Thiền là soi rọi để thấy ra sự thật, mà sự thật đó, đó thì phải trải nghiệm. Trừ khi cái người đó đó là chỉ thấy là biết rồi, là tại vì cái người đó đã học không biết bao nhiêu lần đau khổ trong quá khứ, cho nên bây giờ thấy ra là biết liền. Nhưng mà nó cũng còn nhiều mảng. Ví dụ như cái người này á thì học ra bài học này, cho nên á là không bị dính mắc trong cái lĩnh vực đó nữa, nhưng lĩnh vực khác lại dính mắc, cho nên lại phải trải nghiệm, phải chiêm nghiệm, phải học ra. Đừng bao giờ cố trốn chạy cuộc đời này, mà là phải học những bài học giác ngộ trong cuộc đời này thôi. Đừng nghĩ rằng là hệ xuất gia là vì chi có thể là mặc cái y vô một cái là nó thoát khỏi được mọi đau khổ đâu. Khi nào còn ảo tưởng thì vẫn còn đau khổ. Từ khi người ta thấy ra được, cái người đã từng học ra bài học trong quá khứ, thì cái người đó có thể nhìn thấy cuộc đời là thấy ra hết được cái vô thường khổ vô ngã của mọi hiện tượng đời sống. Thực ra người đó không phải tự nhiên mà thấy, người đó đã từng trải nghiệm, đã từng học ra không biết bao nhiêu kiếp trong những cái quá khứ đó. Cho nên đừng có mơ tưởng rằng là mình ngồi thiền để mà thoát ra khỏi cái kiếp này ngay lập tức, chuyện đó không có đâu. Bài học chưa xong thì vẫn phải còn vẫn còn học bài học này. Rồi còn ai hỏi tiếp?
Dạ, chào thầy. Thầy nãy con nghe thầy nói là thí dụ như mình xuất gia vô chùa tu á thầy, mà mình chưa có trải qua, ví dụ như lấy chồng lấy vợ thì mình vô trong chùa mình tu rồi, tâm mình thân mình ở trong chùa, nhưng mà ví dụ tâm mình ở ngoài á thầy. Vậy hỏi thầy, vậy thân tâm mình là một hay hai á thầy? Thí dụ một thì là sao thầy, hai là sao thầy? Giờ con hỏi thầy.
Thân tâm á có thể một mà có thể hai. Thân tâm cũng giống như cái người lái xe với là chiếc xe đó, tức là nếu mà ngồi vô chiếc xe mình lái một cách hài hòa đó thì điều khiển chiếc xe rất tốt. Thì đó là thì gọi là thân tâm nhất như, tức là cái người đó điều khiển xe một cách rất là thoải mái đó, rất là dễ dàng. Thì cái đó là cái người đó là coi như là người lái xe mà thân tâm nhất như. Còn nếu một người lái xe mà vừa cái tâm mà đi chỗ khác á, thì cũng giống như một người lái xe nhưng mà lại là đang nghĩ tới một chuyện gì đó, vì vậy cho nên tai nạn xảy ra. Đại khái là vậy. Cho nên á, thân và tâm là hai cái hoàn toàn khác nhau, nhưng mà nó lại kết hợp với nhau, kết hợp mà một cách cực kỳ là vi tế. Ở trong con người mình á, từ cái bộ óc cho đến thần kinh cho đến mà khí huyết trong con người đều có liên hệ tới tâm cả, đều là cái chỗ để mà tâm hoạt động cả. thậm chí đó cái chữ tâm này nó kỳ cục lắm. Cái chữ tâm này kỳ cục, tức là mình cứ tưởng là mẹ con người mình á là mình có tâm, mà nói là mình có tâm là mình ảo tưởng thôi, chứ thật ra mỗi tế bào cũng đều có tâm trong đó. Mỗi tế bào á đều nó có tâm trong hết đó. Cho nên á cái tâm là tràn ngập, không phải chỉ tràn ngập trong thân mình thôi, thậm chí nó có thể tràn ngập cả vũ trụ này nữa. Nhưng mà tại vì á cái con người mình á nó chỉ giới hạn vào trong cái bản ngã này thôi, cái ta này thôi, trong cái thân này thôi, cho nên tưởng rằng là tâm là chỉ có tâm mình rồi tâm người khác, cái tâm nọ tâm kia. Nói như thế này cho dễ hiểu. Ví dụ như không khí là không của ai cả, phải không? Nhưng mình hít vô thở ra, tức là cái không khí đó đang giúp mình sống. Nhưng mà cái người khác hít vô thở ra cũng đang giúp người đó sống. Chứ không phải là không khí là của riêng mình. Tâm cũng không phải là của riêng mình. Tâm là của chung. Vì vậy cho nên khi một cái người phá ra được cái bản ngã thì có thể ngồi đấy mà thấy được ở trên cõi trời ấy, tại vì cái tâm của người đó nó cũng ở trên cõi trời luôn, chứ không phải nó ở đây không. Nhưng tại vì mình là cho rằng là mình là chừng này thôi, cho nên đó là cái tùy vào cái nhận thức của mỗi người mà cho rằng là tâm nó là cái gì. Còn tâm là bất khả thư nghị. Nhưng mà nói cho dễ hiểu là vậy đó, tức là nếu thân và tâm kết hợp với nhau một cách hài hòa, thí dụ như đi đứng nằm ngồi thì tâm vẫn thấy biết rõ ràng, thì như vậy là thân tâm nhất như nè, thì không đau khổ rồi. Nhưng mà bây giờ đi đứng nằm ngồi nhưng mà tâm lại suy nghĩ là đang chạy theo một cái gì đó thì là vọng tưởng, thì kết quả là sẽ phiền não khổ đau, đơn giản là vậy thôi. Nhưng mà đó là hai cái tính chất khác nhau. Ví dụ như thế này, cái tâm á thì biết, còn cái thân thì không biết. Cho nên khi mà cái người chết rồi á mà cái tâm nó đi tái sinh rồi đó, thì cái thân nó không biết gì cả, thiêu cũng chẳng sao, chôn cũng không sao, muốn làm gì đó làm. Có nhiều người lại quá sợ đấy, chết rồi mà cũng còn sợ nóng. chết rồi tôi không có thiêu, bởi vì thiêu nó nóng. Nóng đó là ảo tưởng, chứ còn thực ra là đi đâu mất tiêu rồi còn đâu nữa mà nóng. Phải không? Nói vậy là đã con hiểu chưa?
Dạ, nãy thầy nói là cái tâm đó là cái tâm không phải của riêng mình đó thầy. Vậy cái tâm đó là cái tâm chùm khắp rồi hả thầy?
Nghe chưa nghe? Nói rõ, nói cho rõ.
Dạ, hồi nãy thầy có nói một câu là cái tâm á không phải là cái tâm của riêng mình, mà cái tâm của tất cả đó là cái tâm đó, tâm chùm khắp hết rồi hả thầy?
Thì hồi nãy thầy đã ví dụ rồi đó. Đất, nước, lửa, gió, hư không và tánh biết không của riêng ai cả. Nhưng mà nó sẽ ra cái này thì là đất nước lửa gió trong này, trong cái này thôi. Mà cái này nó mất đi thì nó có thể là nó biến thành cái khác, nhưng mà nó vẫn là đất nước lửa gió. Cho nên á, thực ra cái đất nước lửa gió và hư không và tánh biết đó là cái chung, cái đó không có riêng ai cả. Nhưng mà khi ở nơi người mình á, do qua con mắt, qua lỗ tai, qua mũi lưỡi thân ý, cho nên có một số kinh nghiệm riêng. Nghe cho rõ nghe. Có một số kinh nghiệm riêng. Mà một người mà sinh đôi với mình, gần gần giống như mình, sinh ra cùng một lúc, nhưng mà vẫn có kinh nghiệm riêng. À, vì vậy cho nên á, hai người vẫn tạo ra hai cái bản ngã khác nhau. Cho rằng đây là thân tôi, cho rằng đây là tâm tôi, cho rằng đây là đất của tôi, nước, lửa, gió của tôi, đây là hư không của tôi, đây là tánh biết của tôi. Mà do duyên mà người này thu thập một số điều này, người kia thu thập một số điều kia, cho nên á có vẻ như hai cái khác nhau. Ví dụ nữa, Thí dụ như nước, tính chất của nước thì hoàn toàn giống nhau, phải không? Nhưng mà khi ở cái hồ này thì nó đục, khi ở cái hồ kia thì nó trong, khi quẩy với sữa thì nó ra khác, khi quẩy với nước cam thì nó ra khác. Nhưng mà tánh nước thì vẫn là giống nhau, vẫn là chung, không có khác. Khác chỉ là trên hiện tướng, còn trong bản chất của nó đó thì không có riêng, bản chất là không riêng. Nhưng mà khi bây giờ ví dụ như tánh nước này không riêng, tánh nước này không riêng, nhưng mà đưa cho con thì con pha cà phê thì nó thành khác, đưa cho người kia pha nước cam nó thành khác, đưa cho người nọ thì pha nước gì đó thì nó ra khác, một cái mùi khác hết. Thì người ta tưởng rằng là nước khác nhau, thực ra trên hiện tướng duyên sinh thì khác nhau, còn bản chất của nước thì không khác nhau, hiểu chưa? Cho nên cái chữ chung là có nghĩa là như vậy.
Dạ con chào thầy. Dạ cho con hỏi là thầy có nói là cách thiền hay nhất á là mình đi vào đời sống để mình quan sát chính mình trong sự tương giao với tất cả mọi người cũng như là cuộc sống xung quanh. Thực ra con như con thấy thì con được biết thì một số câu chuyện về Đức Phật thì cũng có thời gian Đức Phật là ngồi thiền lại với cái Bồ đề để có thể giác ngộ được. Như vậy là con hỏi thầy là phải chăng là trong một số hoàn cảnh nào đó thì ngồi thiền nó cũng giúp mình, phải chăng là nó giúp mình ngồi lại để mình chiêm nghiệm cái gì mình đã trải nghiệm, phải không ạ? Cảm ơn thầy.
Nó có cái thế này. Thực ra ngồi thiền cũng không phải là cần thiết. Ngồi thiền không phải là cần thiết, nhưng mà không có ai không có ngồi cả. Phải không? Có ai mà chỉ có đi đứng nằm thôi chứ không có ngồi không? Có. Không có phải không? Vậy thì nếu mình đi thiền được, đứng thiền được, nằm thiền được thì tại sao ngồi lại không thiền được? Cho nên gọi là ngồi thiền. Đơn giản là vậy thôi. Chứ tại sao mình lại tách cái ngồi thiền rồi mình áp đặt mình vào một phương pháp rồi mong trở thành cái này trở thành cái kia, thì đó không phải là thiền mà đang dục vọng, đang vô minh ái dục, đang nô lệ cho vô minh ái dục, chứ không phải thiền gì cả. Đó chỉ là khoác trên mình một cái tên gọi là thiền vậy thôi, một cái danh nghĩa là thiền vậy thôi, trên thực tế không thiền gì cả. Còn nếu mình đi mà mình sáng suốt biết rõ đi, ngồi sáng suốt biết rõ đang ngồi, biết rõ tất cả thân thọ tâm pháp đang diễn ra như thế nào thì đều là thiền hết. Chứ không thể nào mình loài ngồi ra khỏi thiền được cả, phải không? Nhưng mà thiền trong khi ngồi chứ không phải là ngồi thiền. Bởi vì ngồi thiền là ngồi thiền áp dụng theo một phương pháp để muốn trở thành. Còn bây giờ trong khi ngồi thì mình thiền, mà ngồi đâu cũng thiền hết, ngồi trên xe cũng thiền, ngồi nghỉ mát cũng thiền, ngồi đâu cũng thiền cả. Tâm thiền mới quan trọng, chứ không phải là thế ngồi nào quan trọng. Tâm thiền mới quan trọng, chứ không phải đối tượng nào là quan trọng. Tâm thiền là quan trọng, chứ không phải thời gian bao lâu là quan trọng. Bởi vì không có thời gian, thiền thật sự là trọn vẹn tại đây và bây giờ, không có thời gian. Cho nên đừng có đo đếm thiền bằng thời gian.
Dạ kính thưa thầy, con muốn trở lại cái câu trả lời trước đây của hai Ken này. Vấn đề là cái tâm là của chung hay của riêng hay là chung á, thì con thấy nếu mà nghe không khéo á, rồi thì nó sẽ giống như là nó sẽ ngộ nhận với lại cái quan điểm tiểu ngã với đại ngã đó thưa thầy.
Thực ra thì cái đó chỉ là tên gọi thôi. Cái quan trọng là tiểu ngã hay đại ngã gì ấy cũng đều là chỉ là tên gọi thôi. Còn cái này đó nó là vô ngã. Cho dù là kinh nghiệm riêng của mỗi người thì thực ra cũng vô ngã thôi. Ví dụ như bây giờ sinh ra đó thì cái tâm nói là vậy. Thế bây giờ mình tạm thời như khi mình sinh ra là cái tâm nó giống như một tờ giấy trắng đi. Thế rồi mình viết cái này vào rồi viết cái kia vào rồi cái gì vô đó, vẽ cái này cái kia gì đó. Mà mỗi người thì vẽ mỗi khác, viết mỗi khác. Thì cái tổng số những cái nội dung mà cái người đó thu thập đó, thì nó khác. Còn cái tờ giấy thì nó không có khác. Cái tờ giấy thì nó vẫn là tờ giấy thôi, chứ nó không có khác. Mà nó có khác á, cái khác là khác cái nội dung mà người đó là vẽ lên trên cái tờ giấy đó. Thì cái hơi thở cũng vậy. Bây giờ không khí là không khí, nhưng mà thở vô một cái người này đó thì là nó sẽ thành khác. Tại vì người đó ví dụ như bây giờ phổi đang bị vi trùng cốc thì hơi thở là nó sẽ có vi trùng cốc ở trong, ví dụ như vậy. Nhưng mà bản chất của cái không khí này đó thì nó không có phải là vi trùng cốc. Cho nên là ở nơi mỗi hiện tướng là mỗi khác. Đất cũng vậy, nước cũng vậy, gió cũng vậy, lửa cũng vậy, hư không cũng vậy, và tánh biết cũng vậy. Ở nơi mỗi người thì mỗi khác do hiện tướng. Còn trong bản chất thì không có riêng rẽ gì cả. Không có riêng. Cái này hơi lạ đó. Trên chiêm nghiệm sự thật thì mình thấy nó là như vậy.
Dạ bạch thầy ạ, thầy cho con hỏi một câu, đó là trong quá trình mà khi mà mình làm một cái việc gì đó mà nó bị vướng mắc do cái sự bất cẩn và hời hợt của mình á thầy, nhưng mà khi mà mình nhận ra cái vấn đề đó thì mình có cái hướng giải quyết, nhưng mà giải quyết của mình thì nó chỉ là ở góc độ giống như là mình chưa có giải quyết được tận gốc, mà nó chỉ là giải quyết ở một cái phần nào đó thôi. Thì ngay sau đó thì một thời gian một cái sự việc tương tự như vậy nó cứ lặp đi lặp lại như vậy, và cái sự giải quyết của mình cũng không có tận gốc của vấn đề. Cho đến khi mà mình nhìn thấy rõ cái gốc của vấn đề đó và giải quyết thì cái hiện tượng mà cái sự việc đó nó xảy đến với mình nó sẽ không diễn ra nữa. Thì thầy cho con hỏi là đó có phải là sự vận hành của pháp để mình học ra bài học hay không, hay là nó là như thế nào ạ? Con cảm ơn thầy ạ.
Đúng rồi. Tức là mình có quyền giải quyết. Mình có quyền giải quyết và nên giải quyết theo khả năng nhận thức của mình. Không nên áp dụng theo kiểu của ai cả. Bởi vì á, đôi lúc mình áp dụng theo một cái khuôn khổ đạo đức hay là một cái khuôn phép nào đó đó thì nó không thực với cái trình độ nhận thức của mình. Cho nên á, mình nhận thức ngang đó thì cứ giải quyết ngang đó. Thì từ đó mình mới có thể chuyển hóa được nhận thức và hành vi. Còn nếu mình áp dụng đó có thể đúng, mình áp dụng một cái gì đó đó có thể đúng, nhưng nó lại không chuyển hóa được nhận thức và hành vi một cách thực sự. Cho nên thầy mới nói rằng là cái đúng đó, xuất phát từ nhận thức ra cái sai, chứ không phải là mô phỏng cái đúng lý tưởng nào đó. Cho nên thầy mới khuyên cái anh kia đó, anh cứ từ khám phá ra bản thân anh thôi. Tại vì sao? Vì thầy thấy rất rõ tất cả chân lý đều nằm ở nơi mình, chỉ có mình không phát hiện ra thôi. Vậy thì mỗi người có quyền trở về với chính mình để phát hiện ra chân lý đó, chứ đừng có áp dụng người khác. Bây giờ đó, một cái em lớp 1, tức là cái trình độ của em lớp 1, thì em phải giải quyết bài toán đó theo cách của lớp 1. Khi nào em lên tới lớp 10 đó thì lúc đó em mới giải bài toán đó theo cách của lớp 10. Chứ bây giờ em lại đi áp dụng cái cách giải của lớp 10 để mà giải cái bài toán lớp 1 của em đó thì có thể nó sẽ giải được rất dễ dàng, nhưng lại không đúng thực cái trình độ nhận thức và hành vi của em. Cho nên đó, đừng có sợ sai. mà là có nhận thức ra cái sai để mà điều chỉnh hay là chuyển hóa cái nhận thức và hành vi đó hay không. Và tu là gì? Tu là một quá trình chuyển hóa nhận thức và hành vi từ sai đến ít sai hơn. Chẳng phải chưa đến đúng, đến ít sai hơn, rồi từ ít sai hơn cho đến ít sai hơn nữa, cho đến lúc mà mình thấy ra toàn bộ vấn đề. Cũng giống như bây giờ trái mít, trở lại trái mít. Trái mít nó đang non thì nó cứ làm ở cái giai đoạn non của nó thôi, tức là nó cứ chuyển hóa đúng với cái mức độ của cái non đó thôi, cho nó không cần phải đi trước thời gian là muốn chín. Mà nếu nó muốn chín một cái đó thì người ta gọi là chín non. Mà chín non thì không thể nào mà ngon được. Cho nên á, mình á, nếu mình không biết cách học Phật giáo một cách đúng mức, học Phật giáo tức là soi rọi lại chính mình. Nhưng mà nếu mình cứ áp dụng kinh điển để mà áp đặt lên chính mình thì hoàn toàn là trở nên trở ngại cho sự nhận thức, cho sự giác ngộ của mỗi người. Nếu Phật nói thì mình phải thấy ra được điều đó đang thực sự đúng như vậy nơi mình thì mới được. Còn nếu chưa thấy thì chưa tin, đừng có tin. Còn khi thấy hết rồi thì cũng chẳng có gì để tin nữa, vì sự thật nó là như vậy mà tin ái, đâu cần gì tin ái.
Dạ thưa thầy, cho con hỏi câu này. Trong rất là nhiều cái bài kinh trong Tam Tạng á, thì Đức Phật có lặp đi lặp lại cái phương pháp là phải đoạn trừ lậu hoặc, ly dục ly ác pháp, và chứng bốn thiền hữu sắc và bốn thiền vô sắc, rồi từ đó mới chứng tâm minh và có tuệ giải thoát. Thì cái phương pháp của thầy, con cũng có một số cái phân vân, tức là thầy muốn trở về thấy mình, chính mình, thấy pháp như nó đang là. Thì con hơi phân vân là không biết là mình bắt đầu từ đâu, và những cái tầng bậc nào, những cái mức độ tu tiến nào để mình biết là mình đang đi đúng hướng hay là trật hướng. Thì con nghĩ cái thắc mắc này cũng là rất là nhiều người có cùng thắc mắc với con. Ông thầy giải đáp gì các bạn này?
Cái đó chính là trợ ngài của kinh điển. Cái đó chính là trợ ngài của kinh điển. Thầy nhắc lại đó. Chính điều đó là trợ ngài cho việc tu tập của mỗi người. Bây giờ nói thế này, lớp 1 thì học một số bài, không? Qua lớp 2 thì sẽ một số bài khác, qua lớp 3 sẽ một số bài khác, qua lớp 10 sẽ một số bài khác, qua cử nhân học một số bài khác. Bây giờ đó, khi Đức Phật, khi trong chương trình của Bộ Giáo dục, ví dụ Đức Phật là ngài thông suốt hết tất cả, cho nên ngài giống như Bộ Giáo dục vậy đó. Ngài mới dạy cho người lớp 10 cách này, ngài dạy cho người lớp 1 cách kia, ngài dạy cho người cử nhân cấp nọ, ngài dạy cho người chiến sĩ cấp kiểu khác. Bây giờ mình đang học lớp 1 mà muốn làm sao mà cho giống, làm sao mà làm được cái luận án tiến sĩ thì đó là nhầm lẫn cực kỳ lớn. Bài học của mình chính là cuộc đời của mình. Hãy trở về với cuộc đời của mình. Đừng bao giờ mơ ước bất kỳ điều gì chưa phải là cuộc đời của mình. Cái gì mình có, đang có, đó chính là cái quý giá mà mình phải học ra. Ví dụ như thế này, chúng ta chưa học hết cách nắm một cái vật như thế nào thì đã muốn có thần thông bay biến rồi. Không phải sai lầm sao? Đức Phật có thần thông, ngài lại cứ đi bộ hàng ngày. Trong khi mình á lại chưa biết đi bộ thật sự như thế nào, để trong đi bộ là mình hoàn toàn hạnh phúc, hoàn toàn trong sáng, hoàn toàn biết rõ mình và người, hoàn toàn thuần với pháp, thì mình lại làm muốn thần thông. Trong khi Đức Phật thần thông đầy mình thì lại là đi bộ hàng ngày trong rừng. Thế là sao? mình đã muốn đi học những bài học quá đi, bài học đó là bài học nói cho người khác, không phải là nói cho mình. Nếu mà mình ham còn á, nếu nó tự nhiên nó đến à, bởi vì pháp sẽ vận hành. Mình không tin pháp, mình hoàn toàn tin vào bản ngã, mình hoàn toàn tin vào sự sắp xếp của bản ngã mà không tin vào pháp. Nếu như mình đến lúc thiền định thì sẽ tự động đến đó, nó có thiền định. Nhưng mà trước khi có thiền định, người đó phải làm thờ mộc trước. Người đó phải có một kiếp làm thờ mộc cái đã. Người thờ mộc mới bắt đầu là chú tâm vào từng cái đường, từng cái mũi đục của mình, thì thiền định nó đã tiến lên một khúc rồi. Sau đó người đó sẽ làm gánh xiệc để mà tròn vẹn trong gánh xiệc cái đã, thực hiện xiệc rất là tài tình, thì đến một lúc sẽ gặp một vị thiền sư và đắc định lập tức. Còn bây giờ mình ngồi không đắc định mà còn tẩu hỏa nhập ma nữa mà vẫn cứ ham định, đó là cái gì? Đó chính là vô minh ái dục. Quý vị nghe cho thật rõ mới được. Đừng thôi, không thôi cứ ham, đừng có ham nếu điều đó chưa đến. Bây giờ mình đi lo thiền định mà trong khi đó mình đối xử với vợ mình chưa xong, chưa học cách đối xử với vợ mình cách nào, chưa biết làm thế nào mà sống trong gia đình với vợ với con của mình mà mình vẫn thấy rõ mọi việc mà tâm mình vẫn không động, mình chưa làm được chuyện đó, thì mình đã lo muốn là vô trong rừng ngồi thiền định, thì đó là một sai lầm cực kỳ lớn. Vì thực ra Phật ngài chỉ nói cho người này xong rồi thôi, ngài nói cho người kia xong rồi thôi, người sau ghi lại cái điểm để rồi tự làm hại mình. Tức là một người có được Phật á thì cũng như có bộ giáo dục, cho nên mới cho người này vô học lớp 1, người này vô học lớp 10. Còn bây giờ mình cứ muốn học lớp 10 thôi chứ không chịu học lớp 1. À, đó là bởi vì sao? Có kinh điển mà không có người chỉ ra kinh điển đó thực hiện như thế nào cho đúng. À, hết giờ rồi. Hết giờ rồi, lần sau chúng ta sẽ gặp lại, cũng là 2 giờ chiều Chủ nhật, mỗi buổi chiều Chủ nhật. Khi nào mà nghỉ thì thầy sẽ thông báo, thí dụ như có Chủ nhật nào đó mà trùng vào cái lễ gì đó thì thầy sẽ thông báo. Còn cứ là 2 giờ đến 4 giờ chiều mỗi ngày Chủ nhật trong 3 tháng hạ mà Chư Tăng nhập và hạ ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Y đằng nô nhang ti nàng hôn tu su khi ta hôn tu nhà ta vô. Y đằng nô nhang ti nàng hôn tu su khi ta hôn tu nhà ta vô. Y đằng nô nhang ti nàng ôn tu sukhita ôn tu nhata yo.